buổi ôn tập của lớp mình. Thì trên lớp học thầy đã hướng dẫn mình đến sang phần nhân quả rồi. Tuy nhiên buổi ôn tập trước thì chúng ta dừng lại ở phần quy y, mình chưa có xong phần quy y. Nên hôm nay con sẽ cùng đạo tràng mình tiếp tục và ôn lại phần phần quy y Tam Bảo. Bởi vì như con đã chia sẻ nhiều lần về phần quy y này thì trong sách Lâm Rim cũng nói rằng quy y là cánh cửa thiên để đi vào nền giáo lý. Quy y chính là nơi phân biệt giữa người không phải Phật tử và một người Phật tử, và cũng và đặc biệt hơn nữa là nếu như chúng ta chỉ đến chùa dự lễ quy y và nhận giới cư sĩ rồi không làm gì khác cả, thì nhiều khả năng là trong tâm mình không có phát sinh được tâm quy y, và dự dự lễ quy y và nhận giới mà không phát được tâm quy y là một điều rất là uổng phí. Và trong phần lợi lạc của quy y thì có nói đến việc con lấy ví dụ trong một trong những lợi lạc của quy y là mình không rơi vào cõi ác. Cái lợi lạc đó chỉ có thể xảy ra nếu như chúng ta thực sự phát triển được tâm quy y, tức là cái trải nghiệm về 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 quy y Tam Bảo phát sinh thật sự trong tâm. Và để làm được để có được trải nghiệm đó trong tâm thì chúng ta cần thực hành hết tất cả những đề mục trong phần quy y Tam Bảo thuộc Lam Rim. Cho nên mình sẽ đi tiếp tất cả những đề mục phần còn lại của phần quy y trong trong buổi hôm nay. Hy vọng buổi hôm nay mình sẽ xong phần phần quy y. Thì con sẽ bám sát cái sơ đồ này. Đây là một lần nữa, anh chị nào trong lớp mình chưa có sơ đồ này thì mình nên liên hệ ban tổ chức để được gửi file này. Đây là cái sơ đồ rất là có lợi trong quá trình hệ thống hóa các đề mục thiền quán của Lam Rim. Lần trước con đã ngừng lại phần là con là ở phần nhận biết tâm quy y chân thật, nhận biết tâm quy y chân thật. Đó là một mục số 3. Con để zoom lên. Trong phần quy y mình phải thực hành qua 5 điểm chính là nguyên nhân quy y, nương tựa vào những đâu. Khi mình nói quy y thì mình nương tựa vào những nơi nào, nương tựa vào ai, vào nơi nào, và mình phát sinh tâm nương tựa như thế rồi thì làm sao mình kiểm tra được là tâm quy y chân thật đã phát sinh trong dòng tâm thức mình hay chưa. Thì để biết được tâm quy y chân thật mình có hay là chưa thì mình dựa vào bốn điều kiện. Thứ nhất là biết rõ thiện đức của chỗ ta nương tựa. Thứ hai là biết rõ khác nhau giữa ba ngôi báu. Thứ ba là quy y lòng tin của mình, và thứ tư là quy y rồi, quy y Tam Bảo rồi, không chấp nhận một tôn giáo khác. Cho nên bốn điều này là bốn dấu hiệu chứng tỏ là tâm quy y đã phát sinh được trong tâm mình rồi, cái đã phát sinh được trong tâm mình rồi. Và như hồi nãy con có nói, nếu như chúng ta chỉ đến chùa dự lễ quy y và nhận nhận giới cư sĩ, giới quy y từ một vị thầy rồi không làm gì khác cả, thì rất nhiều khả năng tất cả bốn điều này sẽ không thể nào phát sinh được nếu chúng ta không học thêm. Thì ở lần trước con đã ngừng ở trang 610, ở hết bốn bốn cái đề mục này rồi. Thì bây giờ mình qua những lời lạc của sự quy y, Những lời lạc này thì trang 616, quyển số 1. Để con share lại quyển sách, để con bật lại quyển sách. Đây là trang 616 nói về những lời lạc của quy y. Có 8 điều lợi con đang đọc, con đang đọc qua phần cuối trang 616. Có 8 điều lợi: bạn trở thành một Phật tử, bạn trở thành một người có thể thọ tất cả các giới, bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước, bạn sẽ dễ dàng tích lũy một lượng công đức khổng lồ, bạn sẽ không bị phiền nhiễu vì những hành vi tác hại của người hay những chúng sinh khác, bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ, bạn sẽ thành tựu không khó khăn tất cả những mục tiêu tạm thời và dài hạn của mình, và chẳng bao lâu bạn sẽ đạt giác ngộ. Bây giờ còn mình thử xem từng điều lợi trong 8 điều này về bản chất là gì. Thứ nhất, bạn trở thành một Phật tử. Thì ở đây quá rõ ràng, quy y chính là thời điểm biến mình từ người không phải là Phật tử trở thành một Phật tử. Thì ở đây ai ai cũng con nghĩ là ai cũng đều biết rồi. Mình nếu như mình chỉ đến chùa tụng kinh niệm Phật mà không có quy y thì rất là khó nói rằng bản thân mình là một người Phật tử, mặc dù mình cái dáng vẻ của mình trông giống một người Phật tử, nhưng mà nếu thật sự mình chưa quy y thì mình chưa thể nói rằng mình là một người Phật tử. Điều lợi thứ hai, bạn trở thành một người có thể thọ tất cả các giới. Tất cả giới thì tất cả giới ở đây bao gồm trong trong con đường tu tập trong đạo Phật thì mình phải giữ giới, tại vì giới là một trong ba điểm chính của toàn bộ các pháp môn, một trong ba phần chính, khi tại vì các pháp môn tu tập có thể chia ra là tu giới, tu định, tu tuệ. Thì trong tu giới thì tại sao nói bạn trở thành một người có thể thọ tất cả các giới? Tại vì khi mình quy y rồi thì mình ngay ngay lập tức mình sẽ được truyền giới quy y và giới cư sĩ. Thì giới quy y và giới cư sĩ đó thuộc vào bộ giới biệt giải thoát. Biệt giải thoát tức là giải thoát cho chính mình. Mình nếu mà chia theo cách như thế thì ngoài giới biệt giải thoát ra mình còn có Bồ Tát giới. Thì mình phải nhận giới biệt giải thoát rồi, tức là nhận một trong những bộ giới để làm lợi lạc cho bản thân mình, thì mình mới có thể nhận được giới Bồ Tát. Mà nhận được giới Bồ Tát rồi thì mình mới có được cái khả năng để có thể tu thành tụ được con đường của Đại Thừa. Ở trong biệt giải thoát giới thì lại có chia là nhiều, nhiều bộ giới nhỏ hơn. Thứ nhất là giới Upatthak hoặc là giới của một cư sĩ nam. Thứ hai là giới Ubaji, là giới dành cho một vị cư sĩ nữ. Giới tỳ kheo là giới cho một tu sĩ nam, một vị tăng, và giới tỳ kheo ni là giới cho một vị ni, vị nữ tu sĩ. Thì có bốn giới như vậy: giới u bà tắc, u bà di, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tăng, và giới tăng và giới ni. Thì con nhớ là trong một phần trước đó, khi mình nói về cầu cho giáo pháp trường tồn ở trong phần nền tảng đạo lộ, thì Lam Rim cũng cũng có nói rằng ở đâu mà có tứ chúng của Đức Phật thì ở đó còn giáo pháp sẽ còn tồn tại. Thì tứ chúng của Đức Phật cũng chính là U Bà Tắc, cũng chính là nam cư sĩ, nữ cư sĩ và các vị tăng và các vị ni. Cho nên nếu mình không quy y thì mình không thọ được các giới này, bởi vì giả sử như sau này mình xuất gia thì cũng phải có quy y rồi thì mình mới nhận được giới xuất gia, tức là giới tỳ kheo vân vân. Và Dựa trên tất cả các giới này thì mình mới nhận được Bồ Tát giới. Và nếu mình có dịp nhận một một buổi quán đảnh trong 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 các phong môn mật tông á, thì ngay trước khi truyền giới Kim Cương Thừa thì vị đạo sư sẽ ban lại giới Bồ Tát. Ngay ngay trước khi truyền giới Kim Cương Thừa, vị đạo sư chắc chắn sẽ ban lại giới kế Bồ Tát cho những ai tham dự buổi lễ quán đảnh đó. Cho nên bắt đầu từ phần quy y, mình nhận giới biệt giải thoát, mình nhận Bồ Tát giới, mình nhận các giới về Kim Cương Thừa vân vân, thì cho nên mình sẽ thấy rằng nếu không quy y thì mình sẽ không làm được gì hết trong các bước tiếp theo. Lợi ích thứ ba, bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước. Bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước. Ở đây câu hỏi được đặt ra là ngay ngay sau khi mình quy y, ngay sau khi mình thực hành, ngay sau khi mình quy y rồi thì nghiệp nó có tự mất hay là không? Bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước. Ở đây có một câu hỏi thầy con muốn đặt ra cho đạo tràng là trong sách Lam Rim nói như thế này: bạn sẽ tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước. Bây giờ mình hãy mình thử về nhà tự hỏi xem có phải là sau khi quy y xong thì tất cả các chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước nó sẽ mất hay không. Ở đây mình cũng cần phân tích rõ, sách nói rằng tiêu trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ trước, tức là mình không còn, mình sẽ tự hỏi thêm là mình không còn gặp chướng ngại do nghiệp nữa, hay là bản thân cái nghiệp đó được tịnh hóa thông qua quy y. Và mình cũng phải xem mình quy y đến mức nào và mình có cần thực hành gì thêm hay không thì nghiệp mới tiêu trừ, hay là chỉ quy y xong rồi thì nghiệp tích lũy từ trước sẽ được tiêu trừ. Đó là phần lợi ích của quy y về 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 tịnh hóa nghiệp cũ. Lợi ích thứ tư là lợi ích của quy y về tích lũy thêm công đức. Sách nói bạn sẽ dễ dàng tích lũy một lượng công đức khổng lồ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì trên lớp thầy từng có nói rằng tất cả những cái thiền niệm mình làm khi mình kết hợp với quy y và khi mình không kết hợp với quy y sẽ có một điều khác biệt rất là lớn. Bởi vì khi một người phát tâm quy y rồi thì trong trong tâm của người đó ít nhất cũng phải có một cái động lực làm thiện. Mà khi mình làm bất cứ cái việc thiện nào đó và trong tâm mình gợi lên được cái động lực cực kỳ rõ ràng thì công đức tích lũy sẽ lớn hơn là việc một người làm thiện mà trong tâm của họ kiểu như làm theo thói quen. Nếu như mình chỉ làm thiện theo thói quen và trong tâm mình không có một cái động lực rõ ràng về 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 mục tiêu, cũng như về mình muốn hồi hướng cái thiện nghiệp đó về 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 cái mục tiêu ban đầu, thì mình sẽ không được nhiều lợi lạc. Cho nên nếu như mình thực hành quy y rất vững chắc thì ít nhất là trong tâm mình cũng có được một cái động lực nào đó, ít nhất là động lực của phạm vi nhỏ. Cho nên nhờ cái động lực đó mà trong lúc hành thiện mình sẽ dễ dàng tích lũy được công đức. Thứ tiếp theo, bạn sẽ không bị phiền nhiễu vì những hành vi tác hại của người hay chúng sinh khác. Thì đây là nhờ năng lực bảo hộ của Tam Bảo, thì mình không bị phiền nhiễu, nói chung là không bị người người và những loài phi nhân quấy rối. Bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ, tức là không rơi vào cõi ác. Bây giờ câu hỏi tiếp theo mình cần tự hỏi là mình quy y xong rồi thì có phải tự nhiên là mình không rơi vào các cõi ác hay là không, mình cần thực hành gì thêm hay là không. Nếu như chỉ đơn thuần dự một buổi lễ quy y và mình đạt được một lúc tất cả 8 điều lợi lạc này thì xem ra rất là đơn giản cho những người tu tập. Tiếp theo, bạn sẽ không thành tựu khó khăn tất cả những mục tiêu tạm thời và dài hạn của mình, và chẳng bao lâu bạn sẽ đạt được giác ngộ. Bạn sẽ không thành tựu khó khăn tất cả những mục tiêu tạm thời và dài hạn. Tức là mục tiêu tạm thời, đây có hai mục tiêu tạm thời, mục tiêu dài hạn. Mục tiêu tạm thời là trước mắt là phải sinh lên cõi cao cái đã. Một còn mục tiêu dài hạn chính là giác ngộ và thành Phật. Thì ở đây con trong một buổi giảng thầy thầy có hướng dẫn mình thực hành ruộng phước, cái bài thực hành về nhà là trước khi đi ngủ, khi mình nói về vô thường, khi mình thực hành về vô thường, thầy có hướng dẫn là trước mỗi buổi tối khi mình đi ngủ, mình nghĩ rằng cái đêm nay là đêm cuối cùng của mình rồi, tức là mình sẽ chết, ngủ xong ngày mai mình không có dậy đâu. Và lúc đó mình quán tưởng ruộng phước xuất hiện ngay bên trên mình, gia trì cho mình ruộng phước hoặc là tam bảo, để gia trì cho mình tịnh hóa ác nghiệp vân vân, để mình có thể thuận lợi trong tái sinh đời sau. Và khi mình thức dậy vào buổi sáng hôm sau, mình phát hiện ra mình chưa chết, thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ và cảm thấy tri ân, cảm thấy hoan hỷ vân vân. Thì lúc đó thầy có nói rằng nếu như chúng ta tập được thói quen đó ngày qua ngày, thì việc nghĩ đến tam bảo khi mình chìm vào giấc ngủ sẽ trở thành thói quen. Và như mình cũng biết là cái tiến trình mình đi vào giấc ngủ sau này mình sẽ được học, cái tiến trình mình đi vào giấc ngủ thì trong lúc đó thì các giác quan, các thức của mình nó tắt dần. Thì cái tiến trình mà mình liệm vào giấc ngủ đó, các giác quan, các thức tắt dần, nó y hệt như là tiến trình mình đi vào cái chết trong tương lai. Cho nên nếu mình tập được thói quen là cứ chìm vào giấc ngủ mình nhớ được tam bảo, tỉnh thức được nhớ được tam bảo, thì khi 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 chết mình sẽ nhớ được tam bảo rất dễ dàng, bởi vì đó là thói quen. Thì đó là một trong những cách mình thực hành để nhờ quy y mà mình không rơi vào các đọa xứ. Chứ nếu như mình chỉ đến chùa dự lễ quy y xong không làm gì khác, và thậm chí cũng không kiểm tra xem mình có thực sự có được tâm quy y chưa theo theo những gì mình học các phần trước, thì rất khó nói mình có đạt được bất cứ lợi lạc nào của quy y như được nói đến trong tám điều lợi ở đây hay là không. Cho nên tiếp theo sách nhấn mạnh, bởi thế khi thực hành pháp quy y, đừng nên chỉ nhẩm lại những lời như người khác nói, hoặc chỉ quy y ngoài miệng, mà phải quy y từ trong tâm. Bạn trở thành một Phật tử chỉ khi nào bạn phát triển được hành vi quy y một cách chân chính trong dòng tâm thức. Việc đọc tụng công thức quy y hàng trăm lần không làm cho bạn trở thành một Phật tử. Nhiều người nói rằng thì bạn phải đọc công thức quy y nhiều lần. Cái công thức quy y này thì không có gì khác là ngoài cái câu tam quy: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Tuy nhiên nếu mình đọc câu này câu tam quy này nhiều lần nhưng không triển khai tất cả những thực hành quy y trong tâm, thì mình cũng tâm quy y chân thật sẽ không phát sinh. Tiếp theo đây là một đoạn quan trọng tiếp theo. Vì vậy nếu bạn đọc công thức quy y mà đồng thời duy trì chú tâm vào ý nghĩa của quy y, thì nhờ thế bạn sẽ trở nên thuần thục và sự quy y đó mang đầy ý nghĩa. Tức là khi khi miệng mình đọc đọc con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng, thì chúng ta ít nhất là cần cần nhớ lại tất cả những đề mục thiền quán chính thuộc về phần quy y trong lam rim. Mình nhớ lại để mình xem mình có sót cái phần nào mình không có triển khai trong tâm mình hay không. Cho nên ở đây con xin cũng xin nhắc lại là thầy đã nhắc mình rất nhiều lần là tất cả những đề mục trong lam rim là đề mục để thiền quán, chứ không phải để học rồi để đi thi rồi để quên. Tất cả những đề mục trong lam rim là đề mục để thiền quán. Và thầy cũng đưa ra ví dụ là Lam Rim như là một cái hộp, tất cả những đề mục thuộc Lam Rim như là một cái hộp công cụ. Khi mình gặp bất cứ một chướng ngại nào mình trong tâm mình thì mình lật sách ra, mình xem đề mục thiền quán nào sẽ là pháp đối trị cho dòng tâm thức của mình tại cái thời điểm mình gặp chướng ngại. Tiếp theo, đoạn tiếp theo nói rằng khi bạn phát nguyện thọ bất cứ giới nào trong ba loại giới, trước hết bạn phải quy y. Ba loại giới ở đây là giới biệt giải thoát, Bồ Tát giới và giới Kim Cương Thừa. Khi bạn phát nguyện thọ bất cứ giới nào trong ba loại giới, trước hết bạn phải quy y. Nếu không quy y, bạn không thể thọ giới. Cũng như đất nâng đỡ nhà, mùa màng tường vách, rừng cây vân vân, quy y là căn bản để thọ tất cả các giới. Ở đây sách bắt đầu hướng dẫn cặn kẽ vào giải thích vào từng lợi lạc của quy y. Bạn đã phạm nhiều ác nghiệp trong quá khứ vì đã tích lũy nhiều chướng ngại, chẳng hạn như tội ngũ nghịch như a xà thế, giết cha và vua bình xa người đã chứng quả bất hoàn, hoặc phạm những tội nhỏ hơn. Nhưng khi bạn đã quy y, bạn sẽ tịnh hóa được những nghiệp như thế và những chướng ngại phát sinh từ nghiệp, vì bạn đã tìm được chỗ nương vào Đức Phật. Sau đó là đọc danh hiệu chư Phật hay đọc bộ kinh Bát Nhã một lần cũng sẽ tịnh hóa được nghiệp chướng nhiều kiếp. Kinh Tạng nói rất nhiều về những lời lạc này. Ở đây nói rằng khi mình nhưng khi bạn đã quy y, bạn sẽ tịnh hóa được tất cả những nghiệp như thế. Thì chữ quy y ở đây mình cần phải hiểu rằng khi đã cái tâm quy y đã chín muồi trong tâm thức của mình thì mình sẽ có được khả năng tịnh hóa được những nghiệp như thế. Và câu tiếp theo cũng nói thêm, nếu như mình niệm danh hiệu Phật và tụng kinh Bát Nhã trên nền tảng là tâm quy y, thì hai cái thiện hạnh đó cũng sẽ tịnh hóa được nghiệp chướng trong nhiều kiếp. Một lần nữa, nền tảng quy ở đây phải là một tâm quy y đã chín muồi rồi, tức là mình phải thực hành quy y thuần thục, mình phát sinh được cái trải nghiệm chân thật, tức là mình muốn phó thác cái tất cả tương lai của mình cho Tam Bảo, mình tin tưởng tuyệt đối vào Tam Bảo, mình thực hành đúng, gọi là mình có được trải nghiệm về tất cả các đề mục thiền quán trong phần quy y, thì mình bắt đầu thấy được lợi lạc. Nói cách khác, công đức do hành vi quy y Phật, quy y thật là vô lượng. Chư Phật là những đấng có tiềm năng thiền nghiệp mạnh đến nỗi những thiện căn phát sinh liên hệ đến các ngài đều chắc chắn sẽ làm nhân cho người ta đạt đến toàn giác, cho dù họ không có động lực thanh tịnh. Ở đây nói rằng năng lực của chư Phật rất là mạnh, thậm chí khi một người làm những thiện thiện nghiệp, làm những thiện hạnh liên quan đến đến Tam Bảo, đến đến Phật Bảo, thì chắc chắn những thiện nghiệp đó cũng sau này cũng sẽ trở thành một trong những nguyên nhân đưa họ đến đạt đến quả giác ngộ, cho dù thậm chí họ không có động lực thanh tịnh. Tức là khi không có động lực thanh tịnh không có nghĩa là có ác, là có động lực xấu lúc 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 hành động. Không có động lực thanh tịnh tức là ngay khi họ làm cái thiện nghiệp đó thì họ không có tỉnh thức hoàn toàn về động lực là tại sao họ làm thiện nghiệp đó, làm thiện nghiệp đó để làm gì, vân vân. Cho nên cho dù họ không có động lực lúc làm thiện nghiệp, tuy nhiên nếu như thiện nghiệp đó có liên quan đến chư Phật thì cái thiện bản thân thiện nghiệp đó sau này cũng sẽ trở thành một trong những nguyên nhân giúp họ đạt đến giác ngộ. Thì hai đoạn tiếp theo, đoạn tiếp theo nói đến việc người ta sẽ không bị phiền nhiễu bởi những hành động tác hại của người hay của kẻ khác, tức là mình quy y rồi mình không không bị người khác quấy nhiễu hoặc không bị những loại phi nhân, tức là những thứ mình không có thấy được quấy nhiễu. Thì các đoạn tiếp theo là ví dụ minh họa về về lợi lợi lạc này của quy y, mình có thể tự tự đọc trong sách. Thì Một trong những ví dụ thầy hay đưa ra trên lớp là có một tên trộm có đằng trông thấy người ta cúng cho một tỳ kheo, anh ta trở lại về đêm để ăn trộm đồ cúng của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo làm phép trói lại đánh đánh vào đầu anh ta ba gậy ba hèo, vừa đánh vừa đọc lời quy y. Tên trộm bỏ trốn chạy dưới số một cây cầu mà phi nhân thường lai vãng. Anh ta nhẩm lại những lời vị sư đã đọc và nhủ thầm mà may quá chỉ có ba quy y, chứ nhiều hơn nữa chắc mình sẽ chết. Thì đêm hôm đó thì những loài phi nhân không thể qua cầu. Thì đây là một ví dụ trong nhiều ví dụ mình có thể đọc thêm trong sách. Khi gặp nguy chúng ta không nên sợ hãi mà phải rút can đảm từ nơi ba ngôi báu, chỉ cần nương tựa tăng bảo thôi cũng đủ để thoát hiểm. Tiếp theo, quy y còn ngăn ta khỏi tái sinh vào đọa xứ. Ở đây đưa sách có một ví dụ. Một vị trời biết chắc mình sẽ tái sinh là một con heo nên xin đế thích cứu. Đế thích là vua trời, nhưng trời đế thích không thể cứu và thỉnh vấn Đức Phật. Phật chỉ dạy cho ông phát quy y. Vị trời theo lời dạy quy y rồi chết. Đế thích tra tầm xem ông ta tái sinh chỗ nào, nhưng ông chỉ thấy được những tầng trời thấp hơn và không tìm thấy vị trời kia tại những nơi ấy. Ông hỏi Phật thì Phật công bố rằng vị ấy đã tái sinh vào cõi trời Đậu Xuất. Tức là người này sợ, vị trời này sợ hết phước, thấy trước mình hết phước rồi, mình chuẩn bị tái sinh vào loài súc sinh thành một con heo, cho nên cầu cứu vua trời cũng không giải quyết được, cho nên đi thỉnh thỉnh giáo Đức Phật. Thì Đức Phật khuyên thì ông vị trời này quy y, và không những vị này không bị đày xuống cõi súc sinh mà còn sinh lên cõi cao hơn, một tầng trời cao hơn, đó là tầng trời Đậu Xuất, là một cõi trời rất là thù thắng. Cho nên đó là ví dụ cho lợi lạc của quy y, giúp mình không không đọa vào các đọa xứ. Ở đây sách nhấn mạnh khi ta chết, việc thiền quán các giai đoạn phát sinh và hoàn tất có thể vượt ngoài khả năng của ta. Nhưng nếu ta tiến hành quy y một cách chân thật thì chắc chắn điều ta sẽ không sa vào các đọa xứ. Ở đây, việc thiền quán về các giai đoạn phát sinh và hoàn tất. Ở đây, giai đoạn phát sinh và giai đoạn hoàn tất ám chỉ đến hai giai đoạn hai giai đoạn chính trong các pháp tu mật để có thể đắc được pháp thân ngay lúc ta chết. Việc thiền quán về các giai đoạn phát sinh và hoàn tất có thể vượt ngoài khả năng của ta, bởi vì không có gì chắc chắn rằng trước khi chết mình tu xong hai cái pháp tu mật này. Đây là hai giai đoạn phát sinh và giai đoạn hoàn thiện trong mật tông, thuộc dạng rất là khó. Thậm chí mình có dịp học, mình có dịp thực hành qua cũng chưa chắc mình sẽ thực hành thành công trước khi mình chết. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hành quy y chân thật vào thời điểm chết thì chắc chắn một điều là ta sẽ không sa vào các đọa xứ. Phần này trong sách rất là chính, cũng chính là phần thực hành mà thầy hướng dẫn mình trên lớp. Mình phải khiến cho cái tâm quy y, cái suy nghĩ quy y Tam Bảo trở thành thói quen. Bằng cách thực hành là khi ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, mình nỗ lực làm phát sinh tâm quy y. Và bởi vì vào thời điểm chết, nếu mình tỉnh thức được phần nào, mình sẽ thấy được cái quá trình mình đi vào cái chết cũng cũng tương tự quá trình mình đi vào giấc ngủ. Lúc đó mình nhờ thói quen tu tập và ngày này qua ngày khác mà mình sẽ không quên thực hành quy y. Tiếp theo, cũng không có phương tiện nào tốt hơn để thỏa mãn các ước nguyện của ta hơn là quy y. Nói cách khác, những bậc thánh trong quá khứ đã thành tựu được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình nhờ khẩn cầu ba ngôi báu. Thì bạn cũng sẽ sớm đạt được giác ngộ. Sự quy y bây giờ của bạn sẽ có kết quả trong tương lai. là những hành động tương ứng với nguyên nhân ấy. Trong đời này mỗi khi gặp nghịch cảnh, bạn liền quay về nương tựa Tam Bảo ngay. Và bởi vì đặc biệt của dòng tâm thức là đi theo cái gì đó nó đã quen thuộc, tức là tâm mình luôn hành xử theo thói quen. Cho nên trong đời này mỗi khi gặp nghịch cảnh, bạn liền quay về nương tựa vào Tam Bảo ngay. Nhờ vậy bạn sẽ nhớ Phật khi bạn chết. Thì nhờ nhớ đến Tam Bảo khi khi chết thì mình chắc chắn sẽ không rơi vào đọa xứ. Chúng ta sẽ được tái sinh tốt đẹp trong tất cả đời kiếp, sẽ gặp được chỗ nương cậy, nương tựa và cậy nhờ, và sẽ không bao giờ xa lìa những người có quy y. Và khi ta tu tập đạo lộ tối hậu, ta sẽ thành tựu được ba ngôi báu trong dòng tâm thức ta, và ta sẽ sớm đạt được giác ngộ. Thì đó chính là phần con đi đi qua một cách rất là nhanh và tóm gọn về lợi lạc của quy y. Thì sau khi mình kiểm tra xem mình đã lợi lạc của quy y, thì năm điểm thực hành quy y này mình không nhất thiết phải phải làm theo thứ tự. Còn lấy ví dụ như mình có thể học lợi lạc của quy y trước, rồi mình tự thuyết phục mình đi quy y có những cái điểm lợi như thế, thì mình mới phát sinh cho mình một động lực để quy y. Rồi mình cũng thể học nguyên nhân quy y, lợi lạc của quy y, rồi tiếp theo mình tìm hiểu coi khi quy y thật sự là mình nương tựa vào những đối tượng, những ai, vào những nơi nào. Rồi khi mình đã thực hành nương tựa thì thỉnh thoảng mình kiểm tra xem mình đã thực sự có được tâm quy y chân thật hay là không, và theo bốn 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 tiêu chí ở chỗ con tô sáng. Đây là bốn tiêu chí để biết mình có tâm quy y chân thật hay hay là chưa. Và phần cuối cùng của quy y đó là lời lời khuyên sau khi quy y. Thì lời khuyên này thì thi thoảng mình cũng sẽ nghe. Lời khuyên này chính là giới quy y, tức là và giới quy y này khác với giới cư sĩ. Giới cư sĩ là năm giới: không không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm giới cư sĩ. Còn mình còn có giới quy y, tức là sau khi quy y rồi thì mình nên làm gì và không được làm gì. Ở đây mình giới quy y có hai phần chính. Phần thứ nhất là những cái giới mình cần giữ liên hệ tới từng ngôi báu nói riêng, và thứ hai là giới mình liên hệ đến cả ba ngôi báu nói chung. Thì giới liên hệ đến ba ngôi báu nói riêng thì mình có điều mình không nên làm, trang 625 quyển 1, và điều mình nên làm, trang 627. Điều không nên làm ở đây trong sơ đồ có sẵn điều nên làm, cho nên mình đi qua trước. Nên làm là thứ nhất là mình cần kính trọng tất cả các hình hình tượng dù tạc vẽ rất tồi. Bây giờ mình đã quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi thì mình không còn chấp vào cái hình tướng bên ngoài của tất cả những cái hình tượng, ví dụ như tranh ảnh, tượng Phật, vân vân. Cho dù vẽ hoặc là tranh vẽ rất tồi, tượng Phật tạc cũng không được sắc sảo lắm, thì mình không được chê bai. Mình phải kính trọng như nhau. Đó là đối với Phật bảo. Bởi vì tượng hay là tranh là biểu trưng của thân Phật. Như mình còn nhớ lúc đầu mình học về mình bố trí bàn thờ, thì trên bàn thờ mình tranh tượng là biểu trưng cho thân Phật, quyển kinh là biểu trưng cho ý Phật, và quyển kinh là biểu trưng cho khẩu Phật, tức là lời của Phật, và bảo tháp là biểu trưng cho ý của Phật, tức là thân giác ngộ, khẩu giác ngộ và ý giác ngộ của Phật. Thì cho nên mình cần kính trọng tất cả tranh tượng, cho dù những tranh tượng đó không được vẽ và không được tạc vô cùng sắc sảo. Thứ hai, đối với pháp bảo cần tôn trọng một chữ trong kinh như thế, đấy là pháp bảo thì quy y pháp rồi, thì một chữ trong quyển kinh cũng phải xem được, cũng cần được xem là toàn thể pháp bảo. Và điểm thứ ba, đã quy y tăng rồi thì tôn trọng tấm y vàng như tôn trọng tăng bảo, tôn trọng tấm y vàng như như tôn trọng tăng bảo. Cho nên đó là ba ba lời khuyên mình nên làm tương ứng với từng ngôi báu sau khi mình đã quy y. Bây giờ điều gì không nên làm, mình lật sách ra xem trang 625. Điều gì không nên làm, con đang chiếu ở đây. Đã quay về nương tựa Phật bảo, bạn không nên tìm nương tựa nơi những vị thần thế gian. Ngày nay có một vài thầy tu khi gặp việc không may lại đến quy phục một cách hèn hạ trước tượng thần thế gian. Đó là một điều sỉ nhục đối với những hành giả Phật giáo. Như tôi đã nói, chỉ cần ăn ở hai lòng là bạn đã tự đào thải ra. Ăn ở hai lòng tức là mình có cái tâm mình không có chân thật, không 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 có thẳng thắn. Nếu chỉ cần ăn ở hai lòng là bạn đã tự đào thải mình ra khỏi hàng ngũ Phật tử. Vì trước khi thọ giới là phải quy y, tuy nhiên cũng không hề gì nếu bạn cúng bánh làm lễ sát tịnh bằng khói, tức là cúng lửa, đốt đồ cúng cho trời rồng quỷ thần để cầu họ giúp đỡ về các pháp sự. Tức là mình cúng bái, mình kính trọng, tức là mình dâng lễ vật thì được, nhưng mà mình tuyệt đối không quy y. Ở đây mình tức là mình không quy y những vị thần thế gian này theo cái cách mình được dạy quy y Tam Bảo. Mình không phó thác cái toàn bộ cái hành quá trình tu tập của mình cho những vị này. Nhưng bạn không được nương theo họ, không được nương theo họ. Ở đây cúng bái dâng lễ vật kính trọng thì được, nhưng không được nương theo họ theo cái cách mà mình nương Tam Bảo. Đây là ở sách đưa ra một ví dụ, việc cúng bái này cũng giống như hối lộ người nào để xin giúp đỡ, nhưng ta không cần phải quy y người đó. Mình đi đưa hối lộ thì người đó đưa đưa tiền hối lộ xong, người đó giúp mình xong thì thôi, mình cũng không phải nghe lời tất cả những gì người đó nói sau đó. Đã quay về nương tựa pháp bảo, bạn không nên làm hại hữu tình như giết, đánh, cướp của chúng, cũng không nên bắt súc vật chở quá nặng. Ở đây tức là con tóm lại điểm trên là quy y Phật rồi thì không quy y các vị thần thế gian, quy y pháp rồi thì không nên làm hại chúng sanh. Thì ở đây không nên làm hại hữu tình, cũng có nhiều cách làm hại hữu tình, cả hại về thân, cả hại về tâm, tức là khiến cho họ đau khổ trên thân, khiến cho họ đau khổ trên trong tâm, thì làm hại trên thân và làm hại trong tâm của chúng sinh đều phải tránh nếu như mình đã quy y pháp. Đã quay về nương tựa Tăng Bảo, bạn không nên kết giao với những người tà kiến ngoại đạo. Ở đây bạn không nên kết giao với những người mang tà kiến ngoại đạo, tức là mình cần tránh xa những người mang tư tưởng trái ngược, những người ngoại đạo, tức là không theo đạo Phật, không tin Tam Bảo, không tin nhân quả, vân vân, là những người mang tà kiến ngoại đạo. Dấu hiệu gần như là rõ rõ ràng nhất là những người đó không tin có Tam Bảo, không tin có nhân quả, vân vân, thì mình cần đã quy tăng rồi, mình cần tránh xa những người đó. Ở Tây Tạng không có những người thật sự là tà kiến, nhưng có những người tương tự tà kiến. Họ bảo rằng bạn nghĩ rằng có cái gọi là Tam Bảo và luật nhân quả không? Đó chỉ là những điều mà các ông Lama và Gese lém mồm miệng thường nhắc tới. Thì ai nghĩ như vậy thì những người đó bắt đầu nghi vấn là không biết có Tam Bảo hay là không, không biết có luật nhân quả hay là không. Những người đó mình cần giữ khoảng cách. Chúng ta chưa đạt đến một sự an trú nào trong tâm nên nên đã bị những người như vậy lung lạc làm ta đổi ý. Chúng ta giữ khoảng cách với những người đó bởi vì bây giờ cái năng lực tu tập của mình còn yếu ớt. Nếu như mình thân cận với những người đó thì chắc chắn mình đến lúc nào đó mình bản thân mình cũng sẽ bị hoang mang và bắt đầu nghi vấn có tam bảo hay không, có nhân quả hay là không. Và như vậy thì cái nền tảng tu tập của mình đã bị hỏng mà mình không thể nào tu tiếp được. Cho nên đó là những gì không nên làm. Thì những gì nên làm, ba điều nên làm và ba điều không nên làm ứng với ba ngôi báu, chắc chắn mình sẽ tìm thấy được ở mặt sâu của cái điệp quy y. Ai mà chưa nhận được điệp quy y từ thầy thì chắc chắn mình cần phải lựa dịp nào đó để xin thầy. Còn anh chị nào quy y Tam Bảo rồi và đã được thầy trao cho một cái điệp quy y thì ở trên một trang của điệp quy y có ghi ba điều cần làm và ba điều phải thực hành và ba điều không được làm sau khi đã quy y. Mình còn một phần cuối lời khuyên liên hệ cả ba ngôi báu nói chung ở trang 630. Có 6 lời khuyên liên hệ cả ba ngôi báu nói chung. Thứ nhất là luôn nhớ lại, luôn quy y và nhớ lại những công đức của ba ngôi báu. Ở đây luôn luôn quy y và nhớ lại những công đức của ba ngôi báu, tức là thực hành quy y cũng tương tự như tất cả những thực hành khác, những đề mục thực hành khác trong Lam Rim, mình cần tiến hành tới lui nhiều lần trong các thời khóa tu tập của mình, chứ không phải quy y ở chùa rồi nhận giới và đọc sách hiểu rồi thì thôi. Cho dù mình đọc sách mình hiểu rồi, mình cũng phải đưa tất cả những đề mục thiền quán về quy y này vào các thời khóa thực hành của mình. Và khi quy y thì luôn nhớ lại những công đức của ba ngôi báu. Hãy nhớ lại sự khác nhau giữa những bậc thầy Phật giáo và những bậc thầy không không phải là Phật giáo, tức là những bậc thầy Phật giáo và những bậc thầy phi Phật giáo, tức là những vị thầy không không thuộc về đạo Phật, và so sánh những giáo lý của họ dạy, tức là giáo lý của những vị thầy dạy đạo Phật và những giáo lý của những vị thầy ngoại đạo. Và lại sau đó tiếp tục nhớ đến những gì mà cả ba ngôi báu đều có rồi quy y nhiều lần, tức là mình nhớ đến cái công hạnh công đức của ba ngôi báu và dựa trên nền tảng đó mình tiến hành quy y nhiều lần. Lời khuyên thứ hai, hãy nhớ lại lòng từ bi của ba ngôi báu. Mỗi khi ăn uống, bạn nên trước hết dành một phần cúng dường cho Phật Pháp Tăng để đừng quên ba ngôi báu. Những sự cúng dường như thế hết sức lợi lạc vì không thể có ruộng phước nào thù thắng hơn là ba ngôi báu. Nhưng bạn không nên làm hỏng sự cúng dường ấy vì ác cảm bất tận, lười biếng vân vân. Ngay cả khi bạn dâng cúng những chén nước thì tất cả chư Phật đều biết việc này, nên bạn cần hành xử như một người đầu bếp mới rót trà cho ông chủ. Ở đây thứ nhất là khuyên mình có một gợi ý cho mình, có một cách để mình luôn nhớ đến ba ngôi báu bằng cách là mình trước khi mình ăn thì mình dâng những cái phần thực phẩm đầu tiên, trước khi mình thực sự mình dùng cái phần thực phẩm đó thì mình dâng lên ba ngôi báu để mình không quên Tam Bảo. Tại sao cúng dường thực phẩm trước khi ăn lại giúp mình không quên Tam Bảo? Tại vì cực kỳ hiếm khi mình quên ăn. Ngày nào mình cũng phải ăn cả. Con nghĩ không có người nào mà bận đến nỗi mà quên ăn. Tới lúc đói cũng phải nhớ ra thôi. Cho nên nếu mình cột được Tam Bảo vào cái việc ăn của mình hàng ngày, lúc hễ cứ ăn là nhớ Tam Bảo thì không cách nào mình có thể quên được Tam Bảo được. Tuy nhiên khi cúng dường mình phải cẩn thận, thì trong lúc cúng dường thì mình không được có tâm lười biếng, không được có cái bất cứ một cái ác cảm nào đối với chúng sinh, tức là mình không nên có bất cứ một cái phiền não nào trong lúc mình dâng cúng. Như thế thì việc cúng dường thực phẩm của mình lên Tam Bảo thì mới có thể trọn vẹn. Sách lấy ví dụ, và điều này cũng giống như việc Một người đầu bếp mới rót trà cho ông chủ. Đầu bếp mới ở đây là ông chủ này mới thuê người đầu bếp, thì người đầu bếp nào nào mới cũng muốn lấy điểm với ông chủ, thì họ làm mọi thứ, họ nỗ lực làm mọi thứ vô cùng trọn vẹn từ trong ra ngoài, cho nên mình cúng dường lên chư Phật hệt như là một người đầu bếp mới rót trà cho ông chủ mới của mình. Lời khuyên thứ ba, hãy hướng dẫn những người khác quy y. Bạn nên ngăn người khác tích lũy ác nghiệp, chẳng hạn khi họ tin theo tà sư tà pháp và đi theo những bạn xấu. Lại nữa, bạn nên hướng dẫn những người không tin tưởng kính trọng Tam Bảo nhưng có thể dẫn dắt bằng luận lý, làm cho họ quy y bằng cách vô tình nói đến những đức tính của ba ngôi báu trong câu chuyện. Ở đây hướng dẫn người khác quy y thì riêng cá nhân con thấy rằng lời khuyên này thực hành cũng không phải là dễ dàng gì. Mình cần phải có, thứ nhất là mình cần phải hiểu, mình cần phải hiểu rất vững chắc để sẵn sàng cho bất cứ sự chất vấn nào từ từ người mà mình đang muốn giúp đỡ. Ví dụ như mình khuyên họ quy y và họ hỏi Tam Bảo là gì, Tam Bảo có gì hay mà phải quy y, thì nếu mình không thuộc lòng hết cái phần quy y trong sách này thì mình không không thể nào lập luận được để thuyết phục họ quy y. Và một cái điểm gọi là lắt léo tiếp theo là mình sẽ không biết trước được là một người nào đó cái tâm thế của họ có sẵn sàng để tiếp nhận những cái gì mình sắp chia sẻ hay không, cho nên hoặc là đối với người thân của mình có thể sống thân cận từng ngày thì mình biết được tâm ý, cách suy nghĩ của họ, thì may ra mình biết được tìm cách dẫn dắt họ vào pháp môn quy y. Còn đối với những người lạ, những người mới quen, những người mình chưa hiểu rõ nhiều thì con nghĩ rằng cá nhân con sẽ rất thận trọng đối với việc đối với việc dẫn dắt họ vào quy y, bởi vì nếu mình không khéo thì họ sẽ phát sinh tà kiến đối với Tam Bảo. Tiếp theo là bạn nên nhớ lại những lợi ích của sự quy y và hãy quy y một ngày 3 lần, đêm 3 lần, nghĩa là nắm chắc Tam Bảo là nơi nương tựa toàn bích. Toàn bích tức là hoàn hảo, không có bất cứ một lỗi lầm nào, không có khuyết điểm. Phát triển đức tin vào Tam Bảo, quy y mỗi ngày 6 lần, tức là sáng quy y 3 lần, tối quy y 3 lần. Và cần phải cực kỳ xác tín, tức là tin tưởng không hề có một sự mảy may nghi ngờ nào. Tam Bảo là nơi nương tựa hoàn hảo, không không có khuyết điểm. Lời khuyên tiếp theo, bất cứ việc gì bạn làm hãy đặt tin tưởng vào Tam Bảo, bất cứ việc làm lớn hay nhỏ hãy đặt niềm tin vào ba ngôi báu và cúng dường thì công việc sẽ được thành tựu. Đừng có tin và đừng có những tư tưởng tà ác nuôi dưỡng sự lừa bịp, hay tin vào những thổ thần ma vương vân vân. Đừng có những tư tưởng tà ác nuôi dưỡng sự lừa bịp, hay tin theo những thổ thần ma vương. Nuôi dưỡng sự lừa bịp ở đây là mình tự dối mình, tức là mình biết rằng một ví dụ của việc tự lừa dối mình là mình biết rằng tâm tâm quy y chân thật mình chưa phát sinh, nhưng mà mình lại không à, mình cứ nghĩ rằng ồ mình làm như vậy là có quy y rồi, mà không nỗ lực thực hành để làm phát sinh tâm quy chân thật, thì đó là một một hình thức của là mình tự lừa dối mình là mình có quy y rồi. Và nếu như mình suy nghĩ như vậy là mình tu tập sơ sài như thế, là mình nghĩ rằng làm như thế có tâm quy rồi, trong khi thực tế mình chưa có tâm quy chân thật, thì rõ ràng mình sẽ không có được lợi lạc của quy y. Mình chỉ đang phí thời gian mà thôi. Lời khuyên tiếp theo, đừng bao giờ từ bỏ ba ngôi báu dù bạn có phải mất mạng hoặc dù chỉ nói chơi. Nếu bạn từ bỏ sự quy y mà bạn đã có, tức là bạn đã tự ra khỏi hàng ngũ Phật tử. Và khi không còn là một Phật tử thì bạn không còn là một chú tiểu, một tỷ kheo, một người trong gia đình các Bồ Tát hay một người hành trì mật tông. Ở đây nói rằng khi không còn là một Phật tử thì bạn không còn là một chú tiểu, tức là một vị không quen chữ, có thể xem là một vị sa di, một chú tiểu là tập sự tập sự xuất gia, thì bạn không còn là một chú tiểu, một tỷ kheo, một người trong gia đình các Bồ Tát hay một người hành trì mật tông. Ở đây câu này có nghĩa là cho dù mình thọ tất cả ba bộ giới, giới biệt giải thoát, giới Bồ Tát và giới Kim Cương Thừa. Ở thời điểm mà mình mất tâm quy y thì tự động mình mất tất cả các giới này. Ở đây nói rằng không còn là một Phật tử thì là mình mất tâm quy y, thì bạn không là một một chú tiểu là mất giới sa di, không còn là một tỷ kheo mất giới tỳ kheo, không còn là một người trong gia đình Bồ Tát là mất luôn Bồ Tát giới, và không còn là một người hành trì mật tông, mình mất luôn giới Kim Cương Thừa. Cho nên khi mình mất tâm quy y thì tất cả các giới mình đều bị mất. Từ bỏ lời nguyện quy y có vẻ như không quan trọng, nhưng kỳ thật nó cũng có nghĩa là bạn từ bỏ tất cả những lời nguyện khác. Bởi thế như tôi đã nói, ngài Bhavan Khyarambuche đã nói, đừng bao giờ từ bỏ sự liên lạc với ba ngôi báu, cho dù bạn phải mất mạng hay cả lúc nói đùa. Bởi vì mình nhận giới là mình, bởi vì mình có cái động lực lớn mình mới nhận giới, hoặc là mình muốn giải thoát cho bản thân, mình muốn tự mình đắc quả A-la-hán giác ngộ và diệt hết phiền não, hoặc mình muốn giúp đỡ người khác, hoặc mình muốn thành Phật. Cho nên nếu như mình không bảo hộ cái tâm quy y của mình, thì cũng có nghĩa là mình không bảo hộ cái mục tiêu lâu dài của mình đã đề ra ngay từ đầu. Ngài Tôn Khách Ba viết trong tác phẩm Những Giai Đoạn Lớn Của Đạo Lộ, tức là quyển quyển Lam Rim Chuyển Mô, tức là Lam Rim Đại Luận: đừng từ bỏ ba ngôi dù bạn phải mất mạng. Nếu bạn vi phạm điều này thì bạn thực sự từ bỏ chỗ quy y. Cũng thế, bạn có thể chưa từ bỏ ba ngôi báu, nhưng đồng lúc lại tin theo những thầy tà, những người chống lại ba ngôi báu. Như vậy là bạn đã vi phạm lời chỉ giáo rằng bạn không nên tin theo một tôn giáo khác, hoặc từ bỏ niềm tin vào chỗ quy y. Ở đây, Ngài Tông Khách Ba nói rất rõ: đừng từ bỏ ba ngôi báu dù phải mất mạng. Nếu bạn vi phạm điều này thì bạn thực sự từ bỏ chỗ quy y. Cho dù mình không có rõ, mình không có khẳng định là mình từ bỏ ba ngôi báu, tuy nhiên đồng thời mình cũng đi theo những tà sư và những người mà chống lại ba ngôi báu, thì làm như thế đồng nghĩa với việc mình từ bỏ ba ngôi báu, và như thế thì mình mất hết giới, mình mất hết giới nguyện. Thì khi mình từ bỏ ba ngôi báu như vậy thì sẽ không có một vị thầy nào, cũng không có một vị bạn đồng tu nào mà đến báo với mình: ô, bạn bạn từ bỏ quy y thì bạn mất giới rồi, mất hết giới nguyện rồi. Sẽ không có ai thông báo với mình cái tác hại đó. Tuy nhiên, mất hết giới nguyện ở đây mình nên hiểu theo một cách đơn giản nhất có thể, đó là bỏ bỏ hết mình bỏ từ bỏ tâm quy y rồi, thì cho dù mình thực hành giới thì mình cũng không có công đức, cũng không có lợi lạc gì hết. Bởi vì chắc chắn không ai báo cho mình là anh không còn tâm quy y nên anh mất mất hết giới nguyện, thì không ai báo cho mình. Thì mình cần hiểu rằng mất hết giới nguyện ở đây là cho dù mình trong vô tình mình không biết là mình mất tâm quy y, thì và thực hành giới nguyện giữ giới mà không dựa vào nền tảng quy y thì cũng như không, cho nên không có lợi lạc của việc giữ giới, sẽ không có đắc giới. Sau đây là một ví dụ về một người không bỏ tam bảo dù phải mất mạng. Một lần có người tà đạo bảo một vị tu sĩ hãy bỏ tam bảo thì sẽ được tha mạng. Người cư sĩ này không chịu bỏ nên đã bị giết, và người người này chết vì 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 phải thà thà chết chứ không bỏ tam bảo, cho nên chết xong được sinh lên cõi trời. Thì con vừa đi qua hết tất cả những đề mục thiền quán trong phần 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 quy y. Quy y là phần phần đầu tiên trong phần phạm vi nhỏ. Sau quy y là phần nhân quả. Trong phạm vi nhỏ mình chỉ học quy y và nhân quả mà thôi. Ở đây chúng ta cần nhớ lại động lực chính của người tu trong phạm vi nhỏ là để, thứ nhất là để sẽ được hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp, tức là phải lên những cõi cao trong tái sinh kế tiếp. Và cái cốt lõi ở đây để làm được điều đó là phải phát triển được tâm buông xả, không bám chấp vào những hạnh phúc đời này. Đó là toàn bộ mục tiêu của phạm vi nhỏ. À, bây giờ con sẽ ngó qua cửa sổ chat xem mình có câu hỏi thảo luận nào hay không. Các câu hỏi xin sơ đồ và chừng nào nhận được điểm quy y thì xin lỗi, con không có biết. Thầy có nói rằng mình cần giữ giới, cần giữ những giới mình đã phát nguyện giữ trong lúc nhận nhận giới trong vòng 21 ngày, thì thầy sẽ ban pháp danh và chừng nào mà thầy ban pháp danh thì ban tổ chức sẽ gửi điệp quy y cho đạo tràng mình. Có một câu hỏi về ở công ty thủy sản không trực tiếp sát sinh nhưng làm việc văn phòng nhưng hỗ trợ cho việc này và lương từ việc bán sản phẩm, không biết có phạm tội sát sinh hoặc vi phạm điều cấm về nghề nghiệp không. Thì câu hỏi này chị Loan này xin chị nhắc lại câu hỏi này hôm mình ôn tập về nhân quả, tại vì phần sau các buổi sau thầy sẽ đi sâu vào nhân quả, thì nếu có dịp thì chị có thể trực tiếp đặt trên lớp thì em sẽ nỗ lực xin thầy trả lời. Nếu thầy truyền giới mà con không đọc đúng theo lời thầy thì có ý nghĩa gì không? Vì tiếng Tây Tạng không có rõ nên đọc bị sai. Thì bởi vì đó là tiếng Tây Tạng cho nên mình có đọc đúng mình cũng không biết mình đúng, cho nên mình không nên mình thì không cần quan tâm là mình có đọc đúng hay không. Thì là chỉ biết là thầy có giải thích là ban đầu thầy có giải thích ý nghĩa chung của những cái lời bằng tiếng Tạng thầy yêu cầu mình đọc theo, chỉ cần mình giữ trong tâm là mình đang đọc những lời có ý nghĩa như vậy là được. Nuôi hộ mèo thì có là phá Bồ Tát giới hay không? Thì mình phải lập Bồ Tát giới ra xem trong đó có cấm việc làm này hay là không. Con nghĩ như vậy. Nếu nhận giới sau khi quán đảnh mà vi phạm thì phải tự quán đảnh. Bạn có thể nói về cách tự quán đảnh hay không? Pháp tự quán đảnh nếu mình từng nghe qua thì đó là một pháp tu mật. Con không thể nào nói về pháp này được. Chỉ có thầy. Nếu mình đủ nhân duyên được thầy truyền pháp tự quán đảnh này thì mình mới có thể bàn tiếp được. Nếu đã quy y bên đại thừa thì có quy y bên kim cang thừa được hay không? Hai cái này con xin được trả lời là hai quy y đại thừa. Ở đây mình nói là mình quy y bên đại thừa với quy y bên kim cương thừa thì nó không, mình cách mình dùng từ chưa chính xác, mình chỉ có quy y tam bảo thôi, mình chỉ có quy y tam bảo thôi. Mà sau quy y thì mình nhận giới biệt giải thoát, mình có thể hiểu nôm na đó là giới tu tu tiểu thừa, tu riêng cho mình trước, sau đó mình nhận giới Bồ Tát là mình để mình tu đại thừa, sau đó mình nhận tiếp tục mình nhận giới kim cương thừa. Cho nên câu hỏi này, bản thân câu hỏi chưa chính xác, cho nên con làm rõ là mình quy y xong rồi, quy y tam bảo rồi xong rồi mình nhận giới biệt giải thoát, tức là giới cư sĩ. Giới cư sĩ là một bộ giới nhỏ trong giới biệt giải thoát, là tu tu cho mình trước, sau đó mình nhận giới Bồ Tát để mình tu đại thừa, tu Bồ Tát đạo, sau đó mình tiếp tục nhận giới mật tông để tu kim cương thừa. Thì mình phải theo trình tự như vậy, không có gì mâu thuẫn cả. Cho nên cũng không còn câu hỏi, con xin kết thúc buổi ôn tập ngày hôm nay. Thì từ 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 buổi sau thì thầy sẽ qua phần nhân quả, cũng lại là một phần rất quan trọng, mà sẽ có rất nhiều điều mình sẽ phải thảo luận về phần nhân quả, bởi vì đa phần tất cả câu hỏi mà con thấy được từ Phật tử là làm không biết làm cái này có phạm luật, làm cái kia có phạm luật hay là không, vân vân. Thì từ buổi sau mình sẽ thảo luận nhiều hơn. Con cảm ơn đạo tràng.